những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin mời quý thính giả cùng trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và để tham gia chương trình này, xin mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý câu chuyện ngày hôm nay của cô Quỳnh Hoa. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti xin trở lại chương trình cùng với Phương Quỳnh và Nhã Quyên. Và xin kính mời quý vị gọi vào để góp ý cùng với lá thư tâm sự của cô Quỳnh Hoa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại của đài một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư ngày hôm nay của cô Quỳnh Hoa. Hồi nãy thì có dì Hai gọi vào, nhưng mà chắc là dì Hai tai nghe Olympic cho nên cho nên dì Hai không có hiểu, không có nghe rõ hết cái câu chuyện của cô Quỳnh Hoa. Cô Quỳnh Hoa thì không có xúi người ta, cha mẹ hay là gì, cô chỉ muốn là người chồng của mình mời ba của mình và cũng như là mẹ kế đi đến dự cái đám cưới của mình. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, thì ngày hôm nay thì trên đài NBC thì phải nói là rất là thú vị, đang có Olympic diễn ra trong weekend này. Thực ra là mọi người đều coi hết, chắc là dì Hai vừa mắt thì coi vào TV nhưng mà tai vẫn nghe chương trình của mình. Dạ. Thành ra dì
nghe nửa này nửa kia. Dạ vâng, Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, BT xin mời.
Rồi, hễ hàng rồi.
Hello.
Xin chào Nhã Quyên, chào Xuân Quỳnh.
Phương Quỳnh, dạ xin chào anh, xin cho biết quý danh ạ.
Anh Hùng đây, Nhã Quyên, em khỏe không Quyên?
Dạ, Nhã Quyên khỏe, anh Hùng khỏe không?
Anh thấy ế quá, thành anh cũng đang coi nhưng mà anh tắt luôn.
Tắt cái gì anh?
Thì anh cũng đang coi nhưng mà anh tắt, cái để mất công là anh nói lộn nữa, bắt bà con chửi anh nữa.
Dạ vâng, xin mời anh Hùng.
Chị Bích Ti khỏe không chị Bích Ti?
Dạ, cảm ơn Hùng, chị Bích Ti khỏe không ơi?
Thành ra em đang coi nè, chứ nhưng mà anh tắt liền phải không? Thấy,
dạ.
thấy có ba về, có ba cô nữ không mà không thấy anh nam nào gọi vào hết à.
Cảm ơn luôn rất là nhiều, phải cứu bồ chứ.
Bởi vậy cho nên em mới gọi vào em cứu bồ đó.
Sao bây giờ mới nghe rõ chưa? Nghe rõ cái câu chuyện của cô Quỳnh Hoa này không?
Dạ vâng, em thấy thì cái cô Quỳnh Hoa này có cư xử như vậy là tiên học lễ mà họ bột văn á. Theo em. Tiên Ngọc Lễ Hồ Văn mà theo em nghĩ là cô Hoa này có cư xử như vậy là thấy cũng ok, cũng tốt đó.
À hả?
Dạ, còn cái chuyện mà mâu thuẫn giữa gia đình, giữa cái cô gì, giữa ba bữa ba anh chàng đó hoặc là chỉ là cái cô mà người mẹ kế đó, cái chuyện đó là mâu thuẫn ở bên trong gia đình của họ, chắc nhiều khi là mình ông người ngoài mình cũng không hiểu nổi cái sự mâu thuẫn như thế nào. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì cái đám cưới của mình thì nếu mà anh chàng này á và anh chị em ngồi bàn lại, dù sao em mình đám cưới như vậy thì nếu mà cái cô Hoa này mà có cư xử như vậy thì em thấy cũng rất là hợp tình, rất là hợp lý, cũng không có cái gì gọi là quá đáng đâu. Theo ý kiến em thì em thấy cũng không có gì quá đáng hết.
Dạ không, cổ chỉ muốn là tại vì cái cổ thì rất là hợp tình trong cái câu chuyện này, nhưng mà cái mâu thuẫn xảy ra tức là cố với chồng của gây lộn, tại vì anh chồng á là không có chịu mời ba của mình với mẹ kế đến cái đám cưới, nhưng mà cổ nói là mặc dầu thì bà mẹ kế cũng làm cho cái gia đình nó hơi lộn xộn, nhưng mà cổ thấy là thứ nhất là cái chuyện trọng đại, thứ hai là ba của ảnh là rất là quan tâm đến cái đám cưới này, thì dù có mình không thích nhưng mà mời, nên mời ba mình tới đám cưới. Tại vì chồng cổ đó, cái mâu thuẫn là giữa cổ với chồng cổ, cổ nghĩ ra cái chuyện này cũng không có gì, nhưng mà ảnh thì anh không muốn mời, cho nên đó là cái mâu thuẫn thôi anh.
Nhưng mà nếu mà ảnh mà có nghe chương trình này thì theo mình cũng chắc cũng càng tuổi anh thì chắc cũng càng lứa tuổi của ảnh thôi, cũng thanh niên giống như ảnh thôi. Thì theo ý kiến của mình thì mình nên dẹp bỏ hết những cái tự ái, những cái ích kỷ của mình đi. Rồi mình sẽ là chiều theo ý cái người phối ngẫu của mình đi. Tại vì nếu anh ta cũng may mắn là có một người là một người phối ngẫu biết nghĩ tới ba mình như vậy thì cái chuyện đó mình nên dẹp bỏ những cái ích kỷ của mình đi. Rồi mình sẽ còn nếu mà cảm thấy mà cái cô gì đó mà không hợp trong cái đám cưới này thì mình cứ gọi phơm mình nói thẳng với ba mình. Tại ba con cha con mà nó có gì đâu. Nếu mà anh ta chiều theo ý vợ của anh ta thì anh ta cứ gọi cho ba, bây giờ con muốn ba tới tham dự đám cưới con, nhưng mà con không có muốn là gì tới dự đám cưới này. Thì nếu mà ba con thì vậy nói chuyện thôi, còn không nữa thì mình cứ việc là theo ý của người vợ của mình đi. Nếu mình thương vợ mình, mà vợ mình là người cũng nói chung là cũng có hiếu thảo về vấn đề này, thì anh theo anh cảm thấy như vậy là tốt á. Mà nếu mà anh này mà anh cương quyết mà anh không chịu như vậy nữa thì mình thấy anh ta hơi ích kỷ quá.
Thế và Hùng nói là bây giờ cứ việc mời, nói anh chồng tương lai này gọi điện thoại cho ba, nói là mời ba đến. Nhưng mà lúc đầu thì nói là đừng có cho gì đến. Thì cái điều đó thì cô Bích Tiên nghĩ rằng là, chị Bích Tiên nghĩ rằng chắc là không được đâu. Bởi vì đi phải có cặp, thế người ta đã có vợ có chồng thì phải có cặp. Đi đám cưới mà đâu có ai. Mà hơn nữa nếu mà đi một mình thì bà vợ là sau này bà cũng đâu có bằng lòng đâu. Bà lại lại không cho ông chồng đi.
Cũng kẹt lắm. Nhưng mà nếu mà đám cưới này mà cái anh chàng này và anh hay chị mà không có đồng ý cho ba mình tới tham dự đám cưới của em trai mình thì em thấy nó không hợp lý lắm đâu. Nói gì nói mình cũng dẹp bỏ những cái ích kỷ chút xíu đi, mình đừng có ích kỷ quá. Tại vì dù gì mẹ mình đã khuất rồi thì bây giờ ba mình có một người phối ngẫu khác thì ông ta chắc cũng đã lớn tuổi chứ không còn nhỏ đâu, thì ông ta sống được bao nhiêu năm nữa mà mình lại mâu thuẫn với ba mình để làm gì. Ba em đây nè có người vợ khác thì tụi em cũng cư xử y chang vậy thôi, đâu có cái gì đâu. Mình cảm thấy mình nên dẹp bỏ những cái ích kỷ đó đi, rồi mình cùng với người phối ngẫu của mình làm một cái đám cưới cho đẹp để mà hai vợ chồng là sống với nhau. Em thấy điều đó là mình nên dẹp bỏ, tại vì người Việt Nam mình nó chỉ bích ti ích kỷ lắm.
Thì đấy trong vấn đề gì
đối với em thì không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà anh chàng này mà thương cái cô nàng này á thì sao là vợ mình thì thôi cái chiều ý vợ mình đi. Đâu có cái dạ chiều ý vợ mình rồi mời luôn cả ba và cả dì tới tham dự đám cưới của mình. Khi mà mọi việc trong gia đình mình dẹp bỏ hết đi, những cái mâu thuẫn gì trước kia mình bỏ qua hết đi, rồi mình sẽ làm một cái đám cưới cho thật là đẹp, rồi sau đó rồi về nhà rồi thì mạnh nhà ai nấy ở thôi, không có sao hết. Theo ý kiến là như vậy.
Hùng mới nói là bên gia đình Hùng cũng là ba cũng có lấy vợ sau này đấy hả, vợ nữa hả?
Không có đâu, lúc mà ba em ở tù, ba em là cựu quân nhân thì mẹ má em mất hồi lúc 45 tuổi, thì sau này ba em thành lập mẹ của em thì tụi em vẫn kêu bằng mẹ thôi.
Vậy thì quá hay rồi đó.
Bốn anh em vẫn kêu bằng mẹ thôi, vẫn bình thường mà vẫn cư xử một cách đẹp. Tại vì tụi em nghĩ rằng là ba em là cần có một người phối ngẫu để mà giúp cho ba em trong
chăm sóc chưa? Đúng rồi.
Dạ vâng, tại vì mình là không thể săn sóc được cho ba mình. Thì bây giờ ba mình có thêm một bước nữa thì mình nên để cho ông bố được vui vẻ, để cuộc đời con ta vui vẻ. Đừng cái gì ích kỷ quá mà mình bắt ba mình là mình làm như coi như mình bất hiếu lắm. Ích kỷ quá thành đâm ra mình bất hiếu. Tại sao ba mình có thể xin ba mình á, tại vì nếu mà anh chàng này nghe được cái câu chuyện này thì anh khuyên anh chàng này, anh cũng có tuổi như em thôi. Tại vì mình nghĩ coi, nếu không có ba mình, nuôi ba anh em mình cho ăn học, thì ngày hôm nay mình được như thế này hay sao? Thì bây giờ mẹ mình đã khuất rồi, thì bây giờ mẹ mình đã khuất rồi thì ba mình lập thêm một người phối ngẫu nữa, thì cái chuyện nó bình thường thôi. Mình cần cho ba mình có hạnh phúc, miễn làm sao mà ba mình hạnh phúc vui vẻ để sống cuối cuộc đời của ông ta, thì mình cảm thấy là mình cảm thấy là mình là một người con có hiếu rồi. Chứ tại sao mình lại là vì một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, rồi bây giờ mình cưới thêm một người vợ nữa, rồi mai này cái người phối ngẫu của mình, cô ta nói cũng đúng. Tại vì nếu mà con ruột ba của anh ta mà anh ta không có hiếu thảo thì đối với con ta chỉ là vợ, chỉ là người ngoài thôi. Anh ta cũng có thể bỏ bất cứ lúc nào nếu mà anh ta cần, không cần nữa.
Đúng là như vậy đó, những cái lời nói của Hùng thưa quý thính giả, đó là những cái lời nói mà Bitty cũng sắp sửa nói ra đây, mà Hùng đã nói dùm cho rồi. Vâng, và để thôi thì để dành thì giờ cho những quý thính giả nói chuyện trước đi.
Chào Bitty, chào nhân viên và chào Xuân Quỳnh.
Dạ, cảm ơn ông Hùng đã gọi vào. Nhã Quý và Xuân Quỳnh kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Dạ, hello, Phương Quỳnh và Nhã Quý.
Hello.
Dạ, dạ, chào, chào.
Dạ, xin chào cô Bitty.
Dạ.
Dạ, Bitty chào dì Tư.
Dạ.
À, dì Tư khỏe không dì Tư?
Dạ, chào Nhã Quỳnh.
Dạ.
Dạ, dì Tư khỏe, cảm ơn như cô Phương Quỳnh. Tôi nhỏ Quyên.
Dạ, chào dì Tư.
Dạ. Sao dì Tư lấy được có coi Olympic không dì Tư
dì
ơi?
Dì Tư cũng đang xem đài kia. Cũng là cứu bồ luôn.
Dạ, xin mời dì Tư, cảm ơn dì Tư.
Dạ. À, Bitty ơi.
Dạ.
Dì Tư xin cũng có ý kiến như anh Mưa hồi nãy như thế này đó. Bởi vì cô kia tính cũng phải, nhưng mà cô Quỳnh Hoa về nghĩ lại, nếu mà mình mà không nghe lời theo chồng mình á thì mình không được làm đám cưới, mình về bên quê lại. Một cái suy nghĩ thứ nhất. Rồi cái suy nghĩ thứ hai nữa, ông chồng ông cứng quá, vậy thì mình xin cái phone của bố chồng mình đó, rồi mình nói chuyện qua lại với bố chồng, mời bố chồng qua chơi, rồi hỏi ý kiến ổng, rồi đám cưới con ngày đó tháng đó đó. Rồi bây giờ con mời ba bằng cách nào? Bây giờ mình suy nghĩ ra một cách khác đi, mời ba bằng cách nào? Ba đến dự đám cưới chúng con không, hay là cứ răng rồi thế này thế kia, coi ý kiến ba nói thế nào, rồi lúc đó mình mới tỏ thẻ nói với ông chồng tương lai của mình đó. Dạ, tôi nghi và đạo đức tia, không phải là tự em mà thằng cái chú con đó mà là ghét gì ghẻ đâu. Chú kia nói đúng, chú có phước đó, chắc có thể vậy đó. Không có chọi theo tiếng ăn tiếng nói với nhau thành là nó thù. Dạ, có cái thù cái gì đó nó mới giữ vậy đó đức tia. Tiện trong của người ta mình không có hiểu. Bây giờ cô Quỳnh Hoa phải cho khôn khéo thêm một chút xíu. Quỳnh Hoa ơi, cháu ơi, nói chuyện riêng với bố chồng mình đi. Dạ, cái ngày đám cưới con ngày đó đó.
À, dạ, không biết vì lý do gì mà đường dây của dì Tư bị drop. Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin được mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, nhớ quý vị phút. Dạ, xin chào dì Hai.
À, dì Hai nói vậy nè. À, tại vì cái chú trước chị Tư á, là chú cho chú có dự, lúc chú mới có 4 năm tuổi, chú được người dự kế thương yêu cho ăn đi học. À, mình phải quý bà dự kế đó chứ, kiếm có bà dự kế vậy đó. Còn mấy cái người con của cái người mà sắp cưới dự này nè, thì mẹ mới chết có 7 năm thôi mà, thì bà này mới vô làm dự của cho mới có mấy năm thôi mà không cho chơi liên lạc với mấy đứa con. Mình chỉ liên lạc với ông cho thôi, còn bỏ không là cái gì của mình nữa, nó không có tôn trọng gì, cái gì hay là vậy đó. Rồi dì Hai chào.
Dạ dì Hai ơi, ý dì Hai là sao? Dì Hai nói rõ ra cho mọi người nghe được không dì Hai?
Thì dì Hai nói vậy nè, tại vì cái chú giờ nã mà chú nói là nó quý bà dự. Bà dựa nhỏ, bà dựa sao? Tại vì bà cho An đi học, bà cho An đi học cái gì đâu. Bà mới ưng cho mình, mẹ mình mới chết chứ có 7 năm mà con đã nên do nên thấp hết rồi. mà mới cái mới chết đây mà bởi vô bởi làm dự là bởi cái cấm ông chồng không được liên lạc quan hệ với mấy đứa con là kiểu gì không thể vậy. Nói gì ha, chỉ phiền là phiền cái vậy thôi, chứ còn như cái bà mẹ ké của cái chú nó là chú mới có 5 tuổi cha mẹ chú chết cho chú đi lấy vợ thì bờ đó lắng cho chú em đi học là quá tốt chứ mà.
Dạ.
Đó gì ha, chị góp ý vậy thôi. Dạ. Con đừng nói cô Quỳnh Hoa này là cô cho chú tôi còn bỏ còn mình không là cái gì. Cô suy nghĩ vậy là quá xe. Cho chú mà mẹ chế này đừng quan hệ với con anh ấy thì tôi mới ân anh. Thì ổng là không quan hệ với con thì bị hỏi mình làm sao. Đó, dì hai chị góp ý vậy thôi.
Dạ, dì hai ơi, dì hai, thì cái câu chuyện hôm nay đó dì hai, biết tôi nghĩ rằng dì hai chưa có nắm rõ cái câu chuyện. Thành ra là dì hai có thể hơi đi, nó không có đúng cái câu chuyện cho lắm, dì hai à. Dạ, thì... cái vấn đề ở đây á là bà mẹ kế á, bà từ trước giờ sau khi bà về bà lấy cái ông chồng này rồi á thì là bà có sự xung đột giữa với mấy người con chồng với bà, thì thành ra đó mấy người con chồng này cũng không nói chuyện với bố mình, cũng giống như ông bố cũng không có liên lạc thường xuyên với các con của mình. Và bây giờ thì đứa con trai nó lấy vợ thì là nó cũng không muốn mời bố đến, lý do là nếu mà mời bố thì là phải mời mẹ kế luôn, mà cái người mẹ kế này á là mấy hai bên đã không vui vẻ với nhau rồi. Nhưng mà cái cô vợ sắp cưới này của cái gia đình này á lại là muốn mời cha chồng tương lai của mình với người bà mẹ kế đến dự đám cưới, bởi vì cô nói là nếu mà không mời á ông bố này đến á thì là coi như cái mấy người con này sẽ là mang tiếng bất hiếu. Mà cái người chồng của cô mà không mời á là coi như là coi thường chờ bố mình. Mà nếu coi thường bố là tức là coi sau này á sẽ coi thường vợ luôn, tức là coi thường cô luôn. Đó, bố mà mình không trọng thì làm sao mà vợ mình thương yêu mình trọng được nữa, thấy không? Dạ, tương kính như tân mà bố cũng như là bố mình chỉ có một người bố một người mẹ thôi, còn vợ thì mình có thể mình lấy không có người này mình lấy người khác. Đó là cố suy nghĩ cái chuyện về sau cố nữa, mà hơn nữa cố cũng cô Quỳnh Hoa này biết đi thấy rằng cố là một người rất là đàng hoàng, mặc dù ở Việt Nam qua bên này theo cái diện mà fiancé đó thì cố không phải như những người con gái khác mà lợi dụng mà để đi qua cầu để qua Mỹ mà ở đâu đó, đó là lý do đó là như vậy. Thành ra là từ nãy giờ quý thính giả góp ý vào cũng có dì hai trong đó, thì biết đi thấy dì hai hơi không chưa có nắm vững cái câu chuyện bao nhiêu và đó dì hai ơi. Dạ, cảm ơn dì hai nha.
Dạ, cảm ơn dì hai rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng có vài vị thính giả đang gọi vào chương trình. Nhưng mà thời gian của chương trình của chúng ta đó thì không có còn nhiều nữa. Thì chắc là ngày hôm nay là quý vị thính giả vừa bận nghe radio mà vừa bận coi tivi. Cho nên có một chút lộn cái câu chuyện. Tại vì anh hồi nãy là anh Hùng anh gọi vô là anh share cái câu chuyện của anh Hùng, rồi dì hai lấy câu chuyện của anh Hùng gọp vô với câu chuyện của Quỳnh Hoa nó ra câu chuyện của dì hai. cho nên nó hơi lộn xộn một chút, nhưng mà rất là cảm ơn dì hai cũng như quý vị khán giả gọi vào góp ý cho chương trình, và xin mời cô Betty đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, thật ra ngày hôm nay thì các cái thính giả vẫn thương với chương trình này, thành ra với thính giả dù coi Olympic hấp dẫn như vậy mà vẫn gọi vào chương trình. Thì mong quý vị thông cảm dùm cho là lâu lâu có những cái chuyện nó hơi trục trặc như vậy đó, thì chúng ta cũng lấy cái điều này cũng không phiền hà gì, và mong rằng Quỳnh Hoa cũng đã nhận được một vài cái ý kiến ngày hôm nay. Và riêng cái ý kiến của cô Bích Ti á, thì cô Bích Ti nói thẳng với Quỳnh Hoa là như thế này này. Quỳnh Hoa, nãy giờ cô Bích Ti đã khen Quỳnh Hoa rồi. Đó thì Quỳnh Hoa là một người con gái rất là đàng hoàng. Và hơn nữa là như vậy là cô Bích Ti rất là phục Quỳnh Hoa. Người mẹ với người bố mình thật ra thì chỉ có một người thôi, thấy không? Mà trong khi đó thì mình đâu phải mình lấy chồng để mình lợi dụng qua bên này đâu. Đó thì đúng là như vậy, Bích Thi cũng có ý nghĩa là như vậy. Nếu ông chồng mà ông không có vui vẻ với mình, mà ông không có đồng ý với mình mà để mời bố mẹ mình, bố mẹ riêng của anh qua, nghĩa là nhất là ông bố nữa, đến dự, thì cái điều đó Bích Thi thấy rằng nghĩa là cũng rất khó giải quyết trong cái vấn đề gia đình. Thì bây giờ Quỳnh Hoa cố thuyết phục ông anh bà chị trước đi, xong rồi nhờ ông anh bà chị thuyết phục với chồng mình. Nếu mà nãy giờ, từ trước giờ Quỳnh Hoa nói chuyện với chồng mà chồng không bằng lòng, chỉ cứ nhờ anh chị mà phải lay chuyển cái ý nghĩ trong đầu óc của người anh người chị của chồng sắp cưới của mình á, thì từ đó trở đi, nếu mà bởi vì anh là con út trong gia đình thì thế nào anh chị mình như thế nào thì anh phải theo thôi. Đó là chứ không phải chỉ một mình anh quyết định trong cái vấn đề này đâu. Thế mà mặc dù cái chuyện đám cưới của anh, nhưng mà dù sao chăng nữa người gia đình cũng rất là ảnh hưởng, nhất là người anh và người chị của anh đã là như vậy. Thành ra chưa hết thì Quỳnh Hoa nên nói chuyện với anh chị và giải thích cho anh chị của anh nghe và hiểu rõ vấn đề là có sự hiện diện của bố thì nó có lợi như thế nào, và biết đi thêm có gì có hại cả. Mà biết đâu mai mốt bà mẹ kế này đi như vậy thì bà thấy mình là một người, dù là mình nhỏ tuổi nhưng mình rất là rộng lượng. Cái phía bên các con của gia đình chồng của mình, họ rất là rộng lượng, họ không có chấp nhất những cái chuyện đã xảy ra. Thành ra nhiều khi cũng lại coi như là thay đổi được cái lòng dạ của bà mẹ kế nữa. Đó, nhất là theo Bích Thi biết rằng những cái người nghệ sĩ đó họ rất là có tình cảm, nhất là nghệ sĩ cải lương đó, họ tình cảm lắm. Trên sân khấu họ đóng kịch như thế nào, đóng cải lương như thế nào, thì Bích Thi nghĩ rằng ngoài đời ít ra cũng ảnh hưởng đến cái tinh thần, cái tình cảm của họ. Thì ra là Bích Thi nghĩ rằng chắc vì có một cái sự xích mích nào mà không có hiểu lầm nào đó, không có giải tỏa được giữa hai ba bên mà thôi, nhất là tự ái nữa. Thì ra là Bích Thi thấy rằng ấy, trước hết thì có thể Quỳnh Hoa đấy nói chuyện thẳng với người mẹ kế đi, tại sao không? Thế mà đó thì mình có thể nói chuyện, mà từ đó Quỳnh Hoa sẽ làm một cái nhịp cầu bắc giữa tình cảm giữa hai gia đình, chồng mình cũng như là bố chồng cũng như là bà mẹ kế. Và sau đó thì với thời gian thì Bích Thi nghĩ rằng là tình cảm của hai bên sẽ được nghĩa là tốt đẹp hơn nhiều, và đó là cái công của Quỳnh Hoa đó. Đó thì cô Bích Thi nghĩ rằng cái chuyện mà phải mời bên mời bố với mẹ kế mình đi là cái điều mình phải làm mà thôi, nhất là chồng của mình nữa, phải cố gắng mà thuyết phục chồng mình và các anh chị chồng nữa để làm cái điều này. Đó thì nên nói chuyện với bố chồng cũng như là bà mẹ chồng tương lai của mình. Đó thì Bích Thi thấy rằng chắc cái chuyện này cũng không có gì mà phải khó khăn lắm mà có thể đình hoãn lại cái chuyện đám cưới của Quỳnh Hoa được. Nhất là đã định vào cái trong tháng 11 này rồi, là cái dịp lễ tạ ơn rất là đẹp. Và cô Bích Thi mến chúc Quỳnh Hoa cũng như là gia đình tương lai của mình có nhiều những cái sự tốt đẹp và hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn Quỳnh Hoa đã gửi lời tâm sự đến với chương trình. Và Bích Thi cầu chúc tất cả các quý thính giả thân thương có những ngày thật an lành, tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình. Cô Bích Thi cảm ơn Nhã Quyên và Phương Quỳnh đã đi họp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô Bích Thi rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để nghe và chia sẻ cho chương trình. Ngoài ra thì quý thính giả nào có những tâm tư tình cảm muốn chia sẻ thì quý vị có thể email về cho cô Bích Thi. daobittyyai@yahoo.com, daobittyyai@yahoo.com. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả và xin kính chào cô Bích Thi. Chúc cô một ngày bình an.
Vâng, cảm ơn Phương Quỳnh, Nhã Quyên.